Thanh Ngôn kính mời quý vị nghe bản tin nhanh với một số sự kiện chính. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng nhà lãnh đạo mới của Venezuela sẽ phải trả giá đắt nếu từ chối hợp tác. Các nhà hoạt động kêu gọi thành lập một cơ sở dữ liệu đăng ký hiến tặng quốc gia. Trong làng quần vợt, Novak Djokovic cắt đứt quan hệ với Hiệp hội các vận động viên quần vợt chuyên nghiệp. Và Việt Nam kêu gọi công dân cân nhắc việc đi du lịch đến Venezuela trong bối cảnh khủng hoảng. Sau đây là bản tin chi tiết. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng nhà lãnh đạo mới của Venezuela sẽ phải trả giá đắt nếu từ chối hợp tác với Hoa Kỳ sau chiến dịch quân sự lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro. Lực lượng Mỹ đã tấn công Caracas vào rạng sáng thứ Bảy, ném bom các mục tiêu quân sự và bắt giữ Tổng thống Maduro cùng người vợ. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với tờ The Atlantic, ông Trump nói rằng Tổng thống lâm thời của Venezuela Delcy Rodriguez có thể phải trả giá đắt, có lẽ còn đắt hơn cả Maduro nếu bà không ủng hộ các mục tiêu của chính quyền Trump, bao gồm việc mở cửa cho đầu tư của Mỹ vào trữ lượng dầu mỏ của Venezuela. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã làm giảm nhẹ tuyên bố của ông Trump rằng Mỹ có kế hoạch điều hành Venezuela. Ông nói rằng Mỹ sẽ sử dụng quyền kiểm soát ngành công nghiệp dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ này để buộc Venezuela phải thay đổi chính sách. Ngoại trưởng Marco Rubio nói, tôi đã giải thích một lần nữa rồi và tôi sẽ giải thích thêm một lần nữa. Điều mà chúng ta đang làm là hướng đi mà vấn đề này sẽ tiếp tục tiến về phía trước, và đó là chúng ta có đòn bẩy. Chúng ta sử dụng đòn bẩy này và chúng ta dự định sẽ tiếp tục sử dụng. Chúng ta đã bắt đầu sử dụng rồi. Quý vị có thể thấy là họ đang cạn kiệt dung lượng lưu trữ. Trong vài tuần nữa, họ sẽ phải bắt đầu bơm dầu nếu không có những thay đổi. Thượng viện Mỹ dự kiến sẽ bỏ phiếu vào tuần tới về việc có nên ngăn chặn các hành động quân sự tiếp theo chống lại Venezuela mà không cần sự chấp thuận của quốc hội này hay không. Lãnh đạo phe Dân Chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp về chiến lược của ông Trump. You don't treat lawlessness with other lawlessness. Ông Chuck Schumer nói, bạn không thể sử dụng sự vô pháp này để đối phó với sự vô pháp khác. Chúng ta đã học được qua nhiều năm khi Mỹ cố gắng thay đổi chế độ và xây dựng quốc gia theo cách này. Người dân Mỹ phải trả giá bằng cả máu và tiền bạc. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo của Đan Mạch và Greenland đang kêu gọi Tổng thống Donald Trump ngừng đe dọa chiếm Greenland sau khi ông nhắc lại mong muốn đó trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí The Atlantic. Tổng thống Trump nói rằng Hoa Kỳ cần Greenland bởi vì lý do quốc phòng. Điều này diễn ra một ngày sau khi Hoa Kỳ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và tuyên bố sẽ điều hành quốc gia Mỹ Latin này. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng Hoa Kỳ sẽ cố gắng chiếm lãnh thổ Greenland của Đan Mạch bằng vũ lực. Thủ tướng Greenland Jens Frederik Nielsen cho biết trong một tuyên bố đăng trên Instagram vào hôm Chủ nhật rằng Hoa Kỳ nên ngừng các mối đe dọa đối với một đồng minh thân cận. Chúng tôi đã là một người bạn thân thiết và trung thành của Tổng thống Hoa Kỳ qua nhiều thế hệ. Chúng tôi đã sát cánh bên nhau trong những thời điểm khó khăn. Chúng tôi đã gánh vác trách nhiệm về an ninh của Bắc Đại Tây Dương và đặc biệt là của Bắc Mỹ. Đó là điều mà những người bạn thực sự làm. Chính điều này mà những lời lẽ ngay lập tức và lặp lại từ Hoa Kỳ là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Cũng liên quan đến tình hình Venezuela, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đưa ra khuyến cáo đề nghị công dân cân nhắc việc đi du lịch đến nước này vào thời điểm hiện tại. Đối với công dân Việt Nam đang cư trú tại Venezuela, Bộ Ngoại giao khuyến cáo nên lập tức rời khỏi các khu vực được coi là nguy hiểm. Công dân được khuyến cáo cập nhật thông tin, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định di chuyển của địa phương và chú ý đến các thông báo và cảnh báo từ Bộ Ngoại giao, bao gồm cả vụ lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela. Các nhà hoạt động đang kêu gọi thành lập một cơ sở dữ liệu quốc gia và thụ tinh nhân tạo để giúp mọi người tiếp cận lịch sử di truyền và y tế xuyên tiểu bang. Phong trào này đang ngày càng mạnh mẽ khi cơ sở dữ liệu hiện có của Nam Úc đã liên kết thành công hàng trăm người với nguồn gốc sinh học của họ, đồng thời làm nổi bật những hạn chế của các hệ thống dựa trên tiểu bang. Catherine Dawson là một người phụ nữ được thụ thai bằng phương pháp hiến tặng tinh trùng và trứng, đã tìm thấy 53 người anh chị em cùng cha khác mẹ đang nỗ lực thúc đẩy cải cách liên bang. Bà cho rằng chính quyền phải ưu tiên phúc lợi lâu dài của những người được thụ thai bằng phương pháp này bằng cách bảo vệ họ khỏi những rào cản mang tính hệ thống trong khuôn khổ hiện hành. Liên quan đến thời tiết, cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng đã được ban hành cho nhiều khu vực trên toàn nước Úc với dự báo là nhiệt độ sẽ vượt quá 40 độ C tại ít nhất 5 tiểu bang trong những ngày tới. Nhà khí tượng đã đưa ra cảnh báo đối với một số khu vực thuộc New South Wales, Victoria, Tây Úc, Nam Úc, Tasmania và lãnh thổ thủ đô ACT. Cơ quan này cảnh báo rằng nhiều ngày liên tiếp có nhiệt độ sẽ cao hơn mức trung bình, trong đó một số nơi ở New South Wales, Victoria, Nam Úc, Tây Úc và Tasmania có thể ghi nhận mức 40 độ C hoặc thậm chí cao hơn. Cảnh báo đặc biệt nhấn mạnh về nguy cơ ảnh hưởng đến các nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm người cao tuổi, trẻ sơ sinh, trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú và những người có bệnh nền. Một tin đáng chú ý khác, khoảng 300 triệu đô la đang chờ được người nộp thuế tại tiểu bang New South Wales nhận lại từ các doanh nghiệp chưa liên lạc hoặc là những người có quyền hợp pháp đối với khoản tiền này. Danh sách tiền chưa được nhận do Revenue New South Wales quản lý, bao gồm các khoản thanh toán như chi phí chưa được lãnh, cổ tức, tiền hoàn thuế và các khoản tiền khác còn nợ cá nhân. Được biết, khu vực trung tâm Sydney và các vùng ngoại ô phía đông có số tiền chưa được nhận cao nhất với tổng cộng hơn 91 triệu đô la. Chuyển sang tin thể thao trong làng quần vợt, ngôi sao người Serbia Novak Djokovic đã cắt đứt quan hệ với Hiệp hội các tay vợt chuyên nghiệp PTPA, liên đoàn các tay vợt mà anh đồng sáng lập. Djokovic là người đã thành lập tổ chức này vào năm 2021 cùng với tay vợt người Canada Vasek Pospisil, cho biết anh vẫn còn những lo ngại về các vấn đề, bao gồm cả thách thức về tiếng nói và hình ảnh của anh được thể hiện. Tay vợt từng 24 lần vô địch Grand Slam, chuẩn bị tiếp tục hành trình chinh phục Grand Slam đơn thứ 25, kỷ lục đang được thiết lập khi anh hướng tới chức vô địch giải Úc mở rộng lần thứ 11 tại Melbourne.